SBS Việt ngữ.
Những sinh viên quốc tế sắp kết thúc 3 năm học tại Úc có nhiều lựa chọn khác nhau để tiếp tục làm việc hoặc tìm cơ hội định cư tại Úc so với khi họ bắt đầu khóa học. Chuyên viên di trú Ben Watt từ công ty di trú Sikh Visa cho biết, việc định hướng hoặc lên kế hoạch xin visa ngày càng trở nên phức tạp do những thay đổi thường xuyên của chính phủ trong 2 năm qua, nhằm cắt giảm số người nhập cư vĩnh viễn và đẩy nhiều người di dân đến các vùng ngoại ô.
It really is a brave new world in terms of our migration program in 2020.
Chính sách di trú của Úc vào năm 2020 hoàn toàn khác biệt như một thế giới mới. Tôi nghĩ rằng quyết định của chính phủ tiểu bang và liên bang khi nhấn mạnh di trú đến vùng ngoại ô là một điều tốt, nhưng mặt khác, họ lại đưa ra các thay đổi rất nhanh chóng và không dự báo trước. Nhiều người đã đưa ra quyết định về chương trình học hay con đường di trú của mình dựa vào các dự báo về chính sách nhập cư của chính phủ nay đã bị thay đổi hoàn toàn, sẽ rất đau khổ.
Gần đây nhất, chính phủ liên bang đã giới thiệu hai loại visa đến các vùng ngoại ô mới vào tháng 11 như một phần trong lời hứa giảm tình trạng quá tải tại các thành phố lớn. Những người nộp đơn thành công sẽ được yêu cầu làm việc và sống tại vùng ngoại ô, được xem xét ở bất kỳ nơi nào ở Úc ngoài Brisbane, Sydney và Melbourne trong ít nhất 3 năm. Tại thời điểm đó, họ sẽ đủ điều kiện để xin thường trú. Trong khi chính phủ liên bang tuyên bố thúc đẩy sự phát triển ở các vùng ngoại ô, thì việc có được visa phần lớn phụ thuộc vào chính phủ các tiểu bang, vì sự bảo trợ của chính phủ tiểu bang là điều kiện cần thiết cho phần lớn các loại visa. Chính phủ các tiểu bang sẽ xác định ai đủ điều kiện xin visa, dựa trên trình độ, nghề nghiệp, độ tuổi và thời gian sống ở trong khu vực. Đại diện di trú Kirchan nghi ngờ các tiêu chí và hạn ngạch do các tiểu bang đặt ra, có nghĩa là số visa thực sự được cấp trong năm tài chính này sẽ thấp hơn nhiều so với con số 25.000 visa do chính phủ liên bang dành riêng cho những di dân đến vùng ngoại ô.
Tôi thấy rất nhiều chính sách đã được thực hiện ở cấp liên bang, nhưng tôi không thấy sự phối hợp rõ ràng giữa chính phủ liên bang và tiểu bang.
Ông Jan cho biết, nhiều tiểu bang yêu cầu người xin visa phải đáp ứng các kiểm tra về sự gắn bó, loyalty test, chẳng hạn như đã sống trong khu vực này ít nhất một năm. Điều này loại bỏ trường hợp của hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học tại Melbourne và Sydney. Đối với những người nộp đơn thành công, còn một con đường khó khăn trước khi có được thường trú. Jason tốt nghiệp tại Đại học Melbourne là một người gốc Hoa. Anh là một trong những người đầu tiên nhận được loại visa mới ở vùng ngoại ô. Jason có được bảo trợ từ chính phủ Tasmania và nhận được visa vào tháng 12 trong vòng một tháng sau khi nộp đơn. Anh hy vọng sẽ tìm được một công việc ở Hobart trong lĩnh vực tài chính hoặc kế toán, phù hợp với trình độ chuyên môn của mình. Thế nhưng anh nói với SBS News rằng anh hiện đang lo lắng về việc đáp ứng được ngưỡng thu nhập tối thiểu là 53.900 đô la một năm để đủ điều kiện cư trú vĩnh viễn.
I have to stay one more year in regional areas where there are less opportunities for our international
graduate students. Tôi phải ở vùng ngoại ô thêm một năm, nơi có ít cơ hội cho sinh viên quốc tế của chúng tôi để tìm vị trí phù hợp nhằm đáp ứng ngưỡng thu nhập trả thuế hiện tại. Nói thật, đây là một thách thức lớn đối với chúng tôi, những người thực sự mong muốn được sống và làm việc tại Úc. Mỗi lần tôi nói chuyện với những người bạn cũng muốn xin visa ở vùng ngoại ô, họ luôn phàn nàn về mức thu nhập này. Chúng tôi không có lợi thế về ngôn ngữ và văn hóa. Nhiều người đang phải đối mặt với áp lực và cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến tương lai.
Tasmania là tiểu bang đầu tiên nhận hồ sơ xin nhập cư, và tiểu bang này bị ngập trong số lượng hồ sơ quá tải gửi về. Ông Watt nói rằng, việc này đã thúc đẩy tiểu bang Tasmania nâng mức bảo trợ của tiểu bang chỉ vài tuần sau khi đưa ra các tiêu chí. Ông cho biết, những người tốt nghiệp cao đẳng sẽ không còn đủ điều kiện để nhận bảo trợ của chính phủ tiểu bang. Mặc dù ông ủng hộ việc thúc đẩy nhiều người nhập cư đến định cư ở các vùng hẻo lánh, nhưng đại diện di trú Watt nói rằng những thay đổi trong chính sách di trú vào phút cuối đã tạo ra những trạng thái hỗn loạn.
Tình trạng không xác định này là vấn đề không chỉ đối với họ, đối với người thuê mướn lao động, mà còn đối với bạn bè và gia đình của họ và xã hội Úc nói chung.
Phát ngôn nhân của Bộ Quản lý Phát triển thuộc chính phủ tiểu bang Tasmania cho biết đã có sự gia tăng đột biến trong số lượng hồ sơ xin nhập cư kể từ sau khi chương trình giới thiệu visa vùng ngoại ô mới được mở vào cuối năm 2019. Người phát ngôn của Bộ Quản lý Phát triển chính phủ Tasmania không xác nhận rằng bằng tốt nghiệp cao đẳng không còn đủ tiêu chuẩn để nhận được bảo trợ của chính phủ tiểu bang. Thế nhưng ông cho biết, việc đáp ứng các yêu cầu căn bản không bảo đảm cho việc có được thường trú trong hoàn cảnh cạnh tranh cao như hiện nay. Một số địa điểm trước đây được phân bổ cho visa 189 định cư Úc theo diện tay nghề độc lập, thay thế cho visa 457 gây tranh cãi trong năm 2018, hiện đã được chuyển hướng đến một hệ thống visa mới dành riêng cho vùng ngoại ô. Điều này tiếp tục giảm số lượng các lựa chọn có được thường trú với những người nhập cư. Chuyên viên di trú Ben Watt dự đoán số người có visa tạm thời sẽ tăng do kết quả của chính phủ trong việc siết chặt số lượng người nhập cư vĩnh viễn.
Những gì sắp xảy ra là chúng ta sẽ có một lượng lớn những người sống ở Sydney và Melbourne mà không cần thị thực vĩnh viễn và không có triển vọng nào để có được PR trong tương lai gần.
Còn Cass John tin rằng các sinh viên quốc tế tiềm năng, những người dự định định cư tại một quốc gia mà họ đi học, sẽ suy nghĩ kỹ về việc chọn Úc làm nơi du học.
People can see so clearly for the past one year, the policy has changing like so dramatically.
Mọi người có thể thấy rõ ràng chính sách di trú đã thay đổi đáng kể đến mức con đường nhập cư sang Úc trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn học rồi sau đó ở lại Úc làm việc, thì kết quả sẽ khó hơn rất nhiều so với vài năm trước đây. Vì vậy, điều này cũng ảnh hưởng quyết định có nên đến Úc du học hay không.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.